Câu chuyện bắt đầu khi chiếc ghe mỏng manh chở 96 thuyền nhân vượt biên trốn chạy chế độ Cộng sản Việt Nam hư máy, lênh đênh trên hải phận quốc tế đã bị nhiều tàu bè qua lại rừng rưng bỏ đi không vớt. Trước cơn bão dữ sắp sửa ập tới, thuyền trưởng một chiếc tàu đánh cá Nam Hàn không đành đoạn quay lưng lại trước đám người khốn khổ đó, đã cương quyết bất chấp lệnh của công ty và có lẽ cũng là chính sách của nhiều quốc gia lúc bấy giờ. Đã quá mệt mỏi trong việc cưu mang luồng sóng thuyền nhân Việt Nam bỏ nước ra đi, nhất quyết quay tàu lại, hạ lệnh cho thủy thủ vớt những người này lên tàu, chăm sóc chu đáo cho họ cho đến khi tàu về tới hải khẩu Busan và thuyền nhân được đưa vào trại tị nạn an toàn tại Nam Hàn. Trong câu chuyện, tác giả Nguyễn Hùng Cường còn nhắc tới sự kiện mà thuyền nhân sau khi được tàu đánh cá Quang Myung 87 vớt đã chứng kiến cảnh các thủy thủ kết một tấm bè và họ lo ngại không biết có phải bè được kết để thả họ trở lại biển khơi hay không. Đến sau này khi gặp lại và được vặn hỏi, thuyền trưởng mới thổ lộ cho biết là vớt các thuyền nhân, ông đã hai lần bất tuân thượng lệnh. Lần thứ nhất là cứu thuyền nhân lên tàu, lần thứ hai là họ buộc ông phải kết bè thả những thuyền nhân đã được cứu vào một hoang đảo gần nhất. Ông đã không tuân lệnh nên đã bị mất việc. Ông không hề ân hận, dù sau đó cuộc sống của ông gặp nhiều gian nan. Suốt 3 năm, ông bị phạt, không được lái tàu, nhưng đến năm 1993, ông đã trở lại công việc này, làm cho nhiều hãng tàu khác nhau, lái tàu trên vùng biển Ấn Độ Dương, và hiện nay thì thuyền trưởng Jeon Ji-yong đã về hưu. Ông gây được một trại nuôi hải sản và sinh sống bằng nghề này, bên cạnh người vợ và cô con gái. Trong số những người được thuyền trưởng cứu vớt là ông Nguyễn Hùng Cường, tác giả cuốn sách. Sau khi ổn định cuộc sống ở nước Mỹ, quốc gia cho ông Cường tị nạn, và sau khi đón được vợ con sang đoàn tụ, tác giả luôn luôn bị thôi thúc phải gặp lại ân nhân đã nhất định tìm kiếm. Cuối cùng, ông đã toại nguyện. Cộng đồng người Việt đã long trọng tiếp đón để vinh danh vị thuyền trưởng tại California, và báo chí của hai cộng đồng Việt-Hàn đã nhắc nhở đến câu chuyện cảm động này rất nhiều. Sau đó, tác giả lại sang Hàn Quốc để thăm viếng gia đình ân nhân, rồi về hưu sớm để hoàn tất cuốn hồi ký và làm nhiều công tác thiện nguyện. Câu chuyện đã được công ty Thúy Nga đưa lên một băng video. Còn cuốn hồi ký của ông Nguyễn Hùng Cường được đón nhận như thế nào?
Tôi rất là mừng bởi vì lần đầu tiên thì tôi chỉ có in ra 1.000 cuốn và cho đến giờ phút này tôi đã được cái sự đón nhận nồng nhiệt của độc giả Việt Nam trên toàn thế giới. Sách bán rất chạy, đến nay thì chỉ còn không đầy 300 cuốn.
Hành động nhân ái, vị tha của thuyền trưởng Jeon Ji-yong và lòng biết ơn của thuyền nhân Nguyễn Hùng Cường đã gieo mầm cho một tình bạn khăng khít giữa hai người. Nhưng kết quả của cái hạt giống tốt đó đã không chỉ ngưng ở đây, nó còn lan tỏa đi xa hơn thế nữa. Sau buổi lễ vinh danh thuyền trưởng diễn ra ở California năm 2004, tình thân hữu giữa hai cộng đồng Hàn Việt ở Nam California ngày càng nảy nở. Tưởng cũng nên nhắc lại câu chuyện của một doanh nhân Việt Nam mở khách sạn Ramada ngay giữa lòng khu phố của người Đại Hàn ở quận Cam, bang California. Đáng lẽ sẽ khó làm ăn, nhưng ông Cường cho biết.
Ban đầu thì anh ấy mở cái dịch vụ khách sạn đó ngay giữa lòng khu phố của người Đại Hàn và anh rất là lo bởi vì không biết rằng là có thành công hay không. Nhưng mà với cái sự chịu khó làm ăn và nhất là cái sự tiếp xúc rất là khéo léo của anh và đặc biệt là qua cái biến cố hai cộng đồng được tiếp đón vị thuyền trưởng người Đại Hàn thì không ngờ là cái dịch vụ đó của anh chủ cái khách sạn đó đã gặt hái được thành công tốt đẹp.
Tác giả Nguyễn Hùng Cường cũng ôm ấp nhiều tâm nguyện khi ngồi viết cuốn hồi ký Tấm Lòng Biển. Dự tính thứ nhất mà ông đã thực hiện được đó là gửi số lợi nhuận về giúp cho các cơ quan từ thiện tại Việt Nam qua các vị chân tu của các tôn giáo. Tâm nguyện thứ nhì là tìm người bảo trợ và người phiên dịch cuốn hồi ký từ Việt ngữ sang Hàn ngữ.
Tôi cũng đang cố gắng để mà thực hiện cái phần dịch thuật từ tiếng Việt ra tiếng Hàn, cái cuốn sách Tấm Lòng Biển, và dĩ nhiên tôi cũng sẽ dùng tất cả những lợi nhuận từ ấn phẩm bằng tiếng Hàn đó để tôi giúp cho các học sinh nghèo khổ ở bên Hàn Quốc, mà tôi có thể dùng cái danh từ gọi là bên ngoại, bởi vì đối với cộng đồng Việt Nam thì tôi gọi là bên nội, còn đối với cộng đồng và đất nước Nam Hàn thì tôi gọi là phía bên ngoài, và tôi cũng sẽ làm cái tâm nguyện của tôi đối với họ hàng bên ngoài là như vậy. Và cái tâm nguyện thứ ba là nếu trường hợp sau này kết quả đối với cái hãng phim ở bên Đại Hàn, như họ đã có từng đặt vấn đề với tôi, họ muốn quay một cuốn phim từ cái cuốn Tấm Lòng Biển này, thì tôi cũng đã chuyển trò với họ và cũng đã được họ chấp thuận. Tuy nhiên, thủ tục thì chưa đến giai đoạn cuối, bởi vì cần phải có những cái thủ tục về pháp lý. Thành ra tôi cũng chưa biết là nó sẽ đi về đâu. Tuy nhiên, nếu được kết quả qua cái kế hoạch để làm phim, thì tôi cũng sẽ dùng cái số tiền mà hãng phim có thể trích ra cho tôi để tôi làm một cái foundation. Và cái foundation đó đứng dưới tên của tôi và đứng dưới tên của ông thuyền trưởng. Và tôi với ông thuyền trưởng sẽ dùng cái ngân quỹ ở trong cái foundation đó để giúp cho cô con gái của ông thuyền trưởng được qua du học tại Hoa Kỳ theo như cái ý nguyện của cô mà tôi đã biết.
Là như hầu hết mọi thuyền nhân tị nạn, sau khi đến quốc gia mới để lập lại cuộc đời, ai cũng phải lo hội nhập và tất bật với công việc làm ăn và đủ mọi thứ chuyện khác. Nhiều người đã quên mất câu chuyện cũ, quên các bạn đồng hành và mất liên lạc với nhau. Câu chuyện của vị thuyền trưởng nhân từ được đưa lên video Paris by Night và trong cuốn hồi ký đã giúp nhóm thuyền nhân 96 người bắt liên lạc lại được với nhau. Điển hình là anh Tính Trần lúc ra đi mới 15 tuổi. Nay thì anh đã có vợ con và làm chủ một cơ sở làm ăn nhỏ. Cuộc sống hoàn toàn ổn định. Anh nói lên cảm nghĩ sau khi xem cuốn băng video và cuốn hồi ký Tấm Lòng Biển.
Có cuốn băng bài này không đã thấy ngậm ngùi rồi. Xong mà đọc cuốn sách còn ngậm ngùi hơn nhiều. Tại vì trong cuốn sách nó nhiều chi tiết mà kiểu chú Cường chú liên lạc với ông thuyền trưởng á. Người mà mình ơn về người ta quá nhiều mà cuối cùng không đường nào kiếm được, mà chỉ có chú Cường chú bỏ nhiều công lực thời giờ chứ đi kiếm, chứ mới kiếm được ông thuyền trưởng. Thì đọc thì ngậm ngùi lắm. Cái điểm mà xúc động nhất là tại ông thuyền trưởng ông giúp mình, mà cuối cùng vì mình mà ông ấy mới mất việc làm của ông. Thấy cảm thấy là cái người ông ấy hy sinh vì mình nhiều, mà đôi khi mình là những người mà mang ơn mà không có biết tới.
Anh Tính cũng cho biết về ước nguyện của anh đối với vị ân nhân cứu tử.
Em đã nói với chú Cường là ráng làm sao mà gây một cái quỹ nào để mà anh em thuyền nhân của mình để giúp lại một cái ơn nghĩa đi nhỏ bé hoặc khả năng của mỗi người để mà trả ơn lại cho cái ông thuyền trưởng đã cứu vớt mình.
Và cuối cùng, quý thính giả nào muốn liên lạc với tác giả cuốn hồi ký Tấm Lòng Biển có thể vào trang web của Ban Việt Ngữ, mục phỏng vấn của VOA.